This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa của ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. Thời tiết tuyệt vời, mát lạnh, 57 độ là độ bây giờ và cơ hội mưa hôm nay không có nữa. Và hôm nay cao nhất 66 độ, buổi tối vẫn còn lạnh, xuống thấp 46 độ. Ngày mai thì cao 69, thấp 53 và sang ngày thứ sáu thì 40% có thể sẽ mưa và ấm hơn khi cao 72 và thấp 61. California của chị Mộng Lan chắc ấm hơn của Houston chúng tôi bây giờ phải không ạ?
Đúng vậy, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín, Nam California hôm nay và ngày mai trời sẽ nắng đẹp rực rỡ, mây mỏng và cao với bầu trời xanh ngằn ngặt. Ngày mai đó thì là cách cuối cùng mà Nam California sẽ có nắng ấm là vì ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật đến thứ hai thì Nam California sẽ có cái cơ hội mưa là 95%. Hôm nay cao nhất là 70 và ngày mai là cao nhất 75 độ. Tuy nhiên ban đêm không có lạnh lắm, ban đêm từ 50 cho đến 53 độ mà thôi. Thứ bảy Hoàng Tính và phần dự báo thời tiết của Dallas, Fort Worth ạ.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 55 độ. Bầu trời trong xanh rất đẹp thưa quý vị, ngày hôm nay cũng không có mưa. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên khoảng 61 và thấp nhất là 40. Bước qua cái ngày thứ 5, ngày 1 nữa, ngày mai thì là cao thấp sẽ là 67-48. Thưa quý vị, cũng không có mưa, bầu trời cũng trong xanh như thế ngày hôm nay. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin trên thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay một bản tin mới nhất liên quan đến Trung Cộng cũng như là Bắc Hàn. Thì chỉ có một ngày sau khi mà Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo đó, Trung Cộng đã từ chối nhận chuyển hàng than đá nhập cảng từ nước láng giềng. Thì theo tờ Yonhap ngày hôm nay 15 tháng 2 đưa tin rằng có khoảng 16.295 tấn than đá ước tính trị giá khoảng 1 triệu Mỹ Kim không được chuyển lên tại một cái cảng ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Cộng hôm 13 tháng 2 và sẽ bị trả về cảng Nam Po miền Tây của Bắc Hàn. Và chuyến hàng bị từ chối là vì hàm lượng thủy ngân trong than đá đã vượt mức cho phép. Theo các nguồn tin, trong khi đó thì giới quan sát cho rằng hành động này của Trung Cộng nhằm tỏ dấu hiệu không hài lòng với Bắc Hàn sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo hôm 12 tháng 2. Một ngày sau đó, thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố rằng họ phản đối việc Bắc Hàn đã phóng thử hỏa tiễn đạn đạo tầm trung, cho rằng điều đó vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xuất cảng than đá là cái nguồn lợi tức lớn đối với Bắc Hàn và là phần lớn than đá của nước này được bán cho Trung Cộng. Do đó, nhằm khiến cho Bắc Hàn gặp khó khăn hơn về tài chính để phát triển chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 30 tháng 11 của năm 2016 đã thông qua cái nghị quyết ra hạn mức mua than đá của Bắc Hàn. Nghị quyết đã được thông qua gần 3 tháng sau khi mà Bắc Hàn tuyên bố thử nguyên tử lần thứ 5 thành công. Trung Cộng tham gia biện pháp trừng phạt này bằng cách tạm ngưng nhập cảng than đá từ Bắc Hàn khoảng 3 tuần trong tháng 12 vừa qua. Hiện thì chưa có phản ứng gì từ Bắc Kinh cũng như là Bắc Hàn đối với những cái tin mới nhất này. Chị Mộng Lan.
Và vẫn xin liên quan đến Bắc Hàn thì một phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam đã bị bắt vì bị tình nghi là đã ám sát ông Kim Jong Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Theo tin từ nhà chức trách Malaysia, cảnh sát hoàng gia Malaysia nói rằng người phụ nữ đã bị giữ lại tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur và cô này mang giấy thông hành của Cộng sản Việt Nam. Theo các giấy tờ này thì danh tính của cô này là Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988 ở Nam Định. Người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói rằng Đoàn Thị Hương đã bị bắt vào sáng hôm qua, chỉ hai ngày sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Trong một tuyên bố thì Khalid cho biết nghi phạm đã nhận dạng chắc chắn về nạn camera an ninh tại sân bay và chỉ có một mình vào thời điểm bị bắt. Bộ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam để tìm hiểu phản ứng, nhưng Bộ Cộng sản Việt Nam đề nghị không nêu tên cho biết rằng bộ này chưa có tuyên bố gì. Từ Việt Nam thì luật sư Trần Vũ nói rằng nhà chức trách Cộng sản Việt Nam nên nhanh chóng hợp tác với phía Malaysia để làm rõ các thông tin. Luật sư này nhận định trong lúc chưa có sự phối hợp với nhà chức trách Cộng sản Việt Nam, nếu cảnh sát chỉ căn cứ vào các giấy tờ thu được thì điều đó chưa đủ để khẳng định nghi phạm có phải là công dân Việt Nam hay không. Trong trường hợp nghi phạm được xác định là công dân Việt Nam thì luật sư Hải cho rằng vì sự việc xảy ra trên đất Malaysia cho nên nhà chức trách nước này sẽ điều tra và xét xử, không có khả năng họ sẽ dẫn tội nghi can về lại Việt Nam. Xin mời Hoàng Chính.
Và kính thưa quý vị, hiện thì Nhật Bản cũng đang phối hợp với các nước liên quan để mà thu thập cũng như là phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam này. Chánh văn phòng nội các của Nhật Bản là Yoshihide Suga trong một cái buổi họp báo của ngày hôm nay 15 tháng 2 cũng đã thông báo rằng trong sáng ngày hôm nay Nhật Bản cũng đã mở một cái cuộc họp chung nhằm thúc đẩy hợp tác với các nước có liên quan để mà phân tích thông tin xung quanh về cái chết của ông Kim. Tuy nhiên, nội dung của những cái thông tin này chưa được tiết lộ. Ông Suga cho biết là hiện tại thì chưa thấy có những cái dấu hiệu ảnh hưởng tới an ninh của Nhật Bản sau cái vụ việc xảy ra. Một quan chức chính phủ Nhật Bản cũng nói rõ rằng là cái sự thật như thế nào thì đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể. Về ông Kim Jong Nam thì chính phủ Nhật cho rằng đây là một cái nhân vật không có liên quan trực tiếp tới chính trị của Triều Tiên. Giả thiết ông Kim Jong Nam có quan hệ nào đó với cái tình hình trong nước Triều Tiên như thế nào thì chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tìm hiểu. Trước đó thì giám đốc cơ quan tình báo của Hàn Quốc là ông Lee Yong-ho trong ngày hôm nay cũng đã xác nhận rằng là người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tên là Kim Jong-nam đã bị sát hại bằng thuốc độc tại Malaysia. Và trong một cái cuộc họp với Ủy ban Tình báo Quốc hội thì ông Lee cũng đã xác nhận rằng ông Kim Jong-nam bị sát hại bằng một cái chất độc tại sân bay. Và hiện thì cái cơ quan này đang điều tra xem cái chất độc được sử dụng như thế nào. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì Nga đã bác bỏ bài báo của tờ New York Times nói rằng các thành viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi năm ngoái đã nhiều lần liên lạc với các giới chức chính phủ của Nga. Thì khi phát biểu với các báo chí trong một cuộc họp báo, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin ngày hôm nay cũng bảo rằng đừng tin các bài báo và cái thời điểm này rất khó để phân biệt chúng với những điều sai lầm và bịa đặt. Nhấn mạnh với những cái nguồn tin được tờ New York Times dẫn ra là điều ẩn danh, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin của Nga đã bảo rằng là có lẽ đã đến lúc ai đó phát biểu công khai về tất cả những điều này, và nếu không phiền thì hãy cứ chờ đợi và đừng tin những cái tin mà ẩn danh vốn không dựa trên sự thật. Tờ New York Times ngày hôm qua đã dẫn lời bốn cựu và đương kim giới chức của Hoa Kỳ nói rằng những cái cuộc điện đàm bị chặn và hồ sơ điện thoại cho thấy những cái mối liên lạc liên tục với cộng đồng tình báo của Nga. Tính chất của những cú điện thoại này không có được tiết lộ. Và trong một báo cáo đưa ra hồi tháng 1 vừa qua, giới chức tình báo của Hoa Kỳ cáo buộc Nga đã can thiệp vào tiến trình bầu cử một phần nhằm giúp cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử. Và tỷ phú Trump đã thường xuyên nói về nhu cầu xích lại gần nhau trong cái quan hệ giữa hai nước Nga và Mỹ. Chị Mộng Lan.
Vẫn liên quan đến Nga, thì nhiều máy bay quân sự Nga đã áp sát một tàu khu trục hải quân Hoa Kỳ tại Hắc Hải trong ngày 10 tháng 2, trong những biến cố mà giới chức Hoa Kỳ tố cáo là không an toàn và không chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không hề xảy ra sự việc nào như vậy, không có một biến chuyển nào như vậy trong ngày liên quan đến các phản lực quân sự Nga Bắc Hàn. Ở Hắc Hải gần tàu khu vực border của Hải quân Hoa Kỳ, các hãng thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenko tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy của Hoa Kỳ khu vực châu Âu là Danny Hernandez đã nêu ra ba sự việc liên hệ tới máy bay Nga và tàu khu trục USS Porter Hoa Kỳ, một vụ dính líu tới hai phản lực cơ Su-24 và một vụ liên quan tới một chiếc Su-24 khác và vụ thứ ba do chiếc Il-38 thực hiện. Ông Hernandez nói rằng các biến chuyển này rất đáng lo ngại vì có thể dẫn tới tai nạn hay bất cứ một cái sự tính toán sai lầm nào. Sĩ quan chỉ huy của tàu Porter đánh giá hai sự việc liên quan đến chiếc phản lực Su-24 của Nga là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp vì các máy bay ở Nga cao độ với tốc độ vận tốc cao, còn chiếc Il-38 bay ở cao độ thấp rất bất thường. Tháng 4 năm ngoái thì hai máy bay chiến đấu cơ của Nga đã từng áp sát tàu khu trục có hỏa tiễn dẫn đường của Hoa Kỳ trong vùng biển Baltic. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ sẽ điều thêm chiến đấu cơ tàng hình F-22 cũng như là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào tháng 3 sắp tới đây. Hai bên vừa nhất trí là triển khai những cái vũ khí chiến lược như là chiến đấu cơ tàng hình F-22 rồi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới tham gia cái cuộc tập trận Key Resolve cũng như là Fallen Eagle vào tháng 3. Đó là lời của một quan chức quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap trong ngày hôm qua. Tham gia cái cuộc tập trận thường niên sắp tới thì quân đội Mỹ có thể sẽ điều thêm những cái khí tài chiến lược khác như là tàu sân bay USS Convention cũng như là máy bay ném bom B-1B và B-52. Tàu sân bay USS Convention vừa cập cảng tại lãnh thổ Guam của Mỹ ở Tây của Thái Bình Dương vào hôm 10 tháng 2 và có thể nhằm chuẩn bị cho cái cuộc tập trận Keson và Fallen Eagle. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh rằng là hai cái cuộc tập trận lần này sẽ là những cái cuộc tập trận lớn nhất từ trước cho đến nay. Bộ này cũng cho biết thêm là Seoul cũng như là Washington còn định tiến hành một cái cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm gửi một cái thông điệp tới Bình Nhưỡng rằng những cái cuộc tập trận quân sự từ Triều Tiên sẽ gặp phải những cái đòn phản công của Liên minh. Những cái kế hoạch trên đã được công bố 2 ngày sau khi mà Triều Tiên phóng thử một cái hỏa tiễn đạn đạo mới có thể mang đầu đạn hạt nhân với tập bắn là khoảng 2.000 cây số. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý khán giả, sau một vài thông tin thương mại, phần là thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Rock Thọ Casino trân trọng giới thiệu Lai Show Trường Giang Trang Hề Xuất Quản diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy ngày 18 tháng 2 với các ca sĩ Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Elvis Phương, Thanh Thảo, Ánh Minh, Hồ Quang Hiếu, các danh hài Trường Giang, Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Lâm Vĩ Dạ, Nhã Phương. Vô cửa hoàn toàn miễn phí. Lai Show Trường Giang Trang Hề Xuất Quản diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy 18 tháng 2. Rock Thọ Casino xin trân trọng kính mời.
Thèm ăn bánh xèo quá. Giờ mà có một tô mì nóng thì tuyệt. À, em nghe nói nhà hàng XO có món bún bò Huế ngon lắm. Và cũng có bánh xèo nữa. Thì hai chị em mình đến đó đi. Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall. Mở cửa từ 10:30 sáng, 7 ngày trong tuần. Nhiều món ăn ngon như hủ tiếu, mì bò, cơm, bún. Đặc biệt, bún bò Huế, bánh xèo, hủ tiếu bảo đảm ngon không đâu bằng. Sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe. Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall. 972-322-6726. 972-322-6726. Xin kính mời.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Happy Valentine Day và President Day, Teletron mở tung warehouse sale đại hạ giá đến 80% off từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2, tặng quà miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày.
Nồi kho tổ 3 đồng, bếp điện lò ga máy xay tiêu 8 đồng, shampoo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 16 đồng, bộ lô nhà 20 đồng, nhiều hàng đặc biệt mỗi loại 3 cái, đến trước mua trước.
Thứ 6, Samsung 32 inch 48 Mỹ Kim, máy sấy 68 Mỹ Kim, tủ lạnh GE 188 Mỹ Kim. Thứ 7, Sony 48 inch 288 Mỹ Kim, máy giặt 68 Mỹ Kim, tủ lạnh 25 cubic 388 Mỹ Kim.
Nệm Grandbed Tempur-Pedic 163 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới tặng quà 600 đồng.
Nệm lông cừu bầm ngựa Maniflex, nệm cứng Amade 100% Italy, 20 năm warranty, tốt hơn nệm Kim Dan, sale 35% off tặng bộ giường ngủ.
Telegram Dallas trong khu chợ Hồng Kông Grand Perry 972-660-8999, 972-660-8999.
Làm giàu, làm giàu, khóa học đầu tư cổ phiếu. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự khóa học đầu tư cổ phiếu được tổ chức 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngày 17, 18, 19 tháng 2, 2017 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khách sạn Hampton Inn & Suites, địa chỉ 200 Brook Hollow Plaza Drive, Arlington, Texas 76006. Tại khóa học, nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp Chính Đỗ sẽ chia sẻ với quý vị từ A tới Z những bí quyết về đầu tư cổ phiếu với lợi nhuận hàng năm ít nhất từ 10% đến 500%. Khóa 1 thứ 6 ngày 17 tháng 2, hướng dẫn đầu tư ETF, CFD, short selling, mở account và hướng dẫn làm thế nào để đạt được tự do về tài chính. Khóa 2 thứ 7 ngày 18 tháng 2, hướng dẫn đầu tư theo phương pháp Warren Buffett và Momentum. Khóa 3 chủ nhật ngày 19 tháng 2, hướng dẫn 7 chiến lược đầu tư quyền chọn, lệ phí khóa 1 50 Mỹ Kim. Quý vị có thể ghi danh lớp sáng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều hoặc lớp tối từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Nếu quý vị không hài lòng với khóa học, ban tổ chức sẽ hoàn tiền lại 100%. Xin liên lạc Mai Dung 626-552-1129, 626-552-1129, email chính@do1@yahoo.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay với tin Hoa Kỳ thì cái cuộc gặp mà giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự trù diễn ra vào ngày mai thứ năm 16 tháng 2 tại Đức. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc gặp đã được lập kế hoạch và được chuẩn bị khi mà cả hai người đều có mặt tại Bonn của Đức để tham gia các hội nghị bộ trưởng các quốc gia G20. Theo nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay 15 tháng 2 cho hay, và cũng trong dịp này thì Ngoại trưởng Nga sẽ là lần đầu tiên hội kiến Ngoại trưởng chủ nhà của Đức là Kitma Grabia vừa được bổ nhiệm vào tháng trước. Tin tức về cái cuộc gặp được công bố vào cái thời điểm mà Nga tỏ ra ngày càng lo ngại về nguy cơ gió đổi chiều trong chính sách của Hoa Kỳ, có thể thổi bay hy vọng về việc Tổng thống Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ cấm vận và khởi động cái tiến trình thay đổi chính sách mới đối với Nga. Sự kiện này cũng diễn ra theo sau cái vụ ồn ào liên quan đến chuyện từ chức của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn, bởi vì ông này đã tiếp xúc với các giới chức của Nga. Và nữ phát ngôn viên của Nga cũng cho hay rằng là Ngoại trưởng Nga sẽ thảo luận về quan hệ song phương giữa Nga và Hoa Kỳ, vốn đã bị đẩy vào ngõ cụt dưới thời của chính quyền Tổng thống Obama. Trong khi đó thì thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer ngày hôm qua nhấn mạnh rằng Tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt cứng rắn với Nga, đồng thời hy vọng rằng chính quyền Nga xuống thang bạo lực tại Ukraine và trao trả lại Crimea. Phía Nga đã bác bỏ ý tưởng trao trả việc này. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Trở lại với bản tin lúc đầu, chị Kim Thoa có nói về Bắc Triều Tiên phóng phi đạn để tự vệ. Thì bản tin từ Hoa Kỳ cho biết rằng Hoa Kỳ đòi có hành động là Bắc Triều Tiên nói các vụ phóng phi đạn đã thực hiện là biện pháp tự vệ, bác bỏ chỉ trích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với đợt thử vào cuối tuần lễ vừa qua. Nhưng Hoa Kỳ đòi quốc tế phải có hành động chống lại những chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Vụ bắn phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật tuần vừa qua là một thách thức trực tiếp đầu tiên của nước này đối với cộng đồng quốc tế kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Phi đạn có tầm bắn hơn 2.000 cây số. Theo cơ quan tình báo của Nam Hàn, nó đạt tới cao độ khoảng 550 cây số và bay khoảng 500 cây số về phía Nhật Bản trước khi rơi xuống biển ở phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay lên án vụ phóng này, hối thúc các nước thành viên phải tăng gấp đôi nỗ lực để thi hành những biện pháp chế tài nhắm vào quốc gia cô lập Bắc Triều Tiên, nhưng không đưa ra chỉ dấu cho thấy họ có thể có bất cứ hành động nào. Han Kyo-sung là tân đại sứ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phát biểu trước hội nghị giải trừ vũ khí được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn một ngày trước khi nhậm chức rằng những vụ bắn thử nghiệm khác nhau do Cộng hòa Dân chủ Bắc Triều Tiên thực hiện nhằm xây dựng năng lực tự vệ và những biện pháp tự vệ không có ngoại lệ để bảo vệ quyền quốc gia và sự an toàn của người dân, chống lại những mối đe dọa trực tiếp từ những lực lượng thù địch. Ông Han này đã nói trước diễn đàn gồm 61 quốc gia như vậy. Trung cộng đồng minh chính của Bắc Triều Tiên thì nói rằng vụ phóng phi đạn vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng lại kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Trung cộng nói cách xoa dịu tình hình là thông qua đối thoại và kêu gọi các bên trở lại đàm phán. Giới chức quân sự của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn đã tổ chức một cuộc họp viễn liên hôm thứ Hai. Trong đó họ lên án vụ phóng là một sự vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết an ninh vững như thép đối với Nam Hàn và Nhật Bản. Ngũ Giác Tài khẳng định nguồn tin trên. Trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, tất cả các trường học ở Wilson County tại tiểu bang Tennessee gần cái thành phố Nashville sẽ phải đóng cửa cho hết tuần này bởi vì có khoảng 138 giáo viên gọi vào vì xin nghỉ cúm trong cái hôm thứ Hai. Thưa quý vị, chắc chắn là chúng tôi sẽ không có đóng cửa các trường hầu như cả tuần nếu mà tình hình không thật sự trầm trọng. Theo lời của giám đốc học khu Donald Wright thì chúng tôi không muốn xảy ra cái tình trạng bệnh lây lan thêm nữa giữa học trò cũng như là nhân viên của trường và hy vọng rằng với 4 ngày nghỉ này cộng thêm 2 ngày cuối tuần và cái ngày lễ vào hôm thứ Hai sẽ cho mọi người có thời giờ nghỉ ngơi và trở lại trong cái sự khỏe mạnh. Một người lái xe buýt cho học sinh cũng phải vào bệnh viện vì cúm và sưng phổi. Theo nữ phát ngôn viên của học khu Wilson, bà Jennifer Johnson đã cho biết học khu sẽ dùng những cái ngày để dành nghỉ vì cái thời tiết xấu cho cái lần nghỉ vì cúm này. Theo phát ngôn viên Johnson cho biết, bà Johnson cũng cho biết là sẽ không bắt học sinh đi học bù trừ khi dùng hết cái số ngày để dành. Nhiều học khu khác ở Tennessee cũng phải đóng cửa trong cái thời gian gần đây vì cúm, kể cả hai cái quận hạt Maury và Dixon. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong gọi là phần thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của các anh chị và quý thính giả thật là vui tươi, ngon miệng. Chúng ta hẹn nhau trong chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.